quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 249 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần thứ 91. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Chúng ta đang suy ngẫm đến phần cuối cùng trong câu thứ 26 của chương 5 mà sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở cùng tín hữu Galati: chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Bài học trước đã cho chúng ta nhìn thấy một hệ quả tất yếu diễn ra khi một người xu hướng về việc tìm kiếm danh vọng giả dối, chính là sự trêu ghẹo, cười cợt hay khinh bỉ người khác. Đây là tiền đề dẫn đến sự đổ vỡ trong các mối quan hệ vốn có thể tốt lành. Đó cũng là những gì đã diễn ra trong gia đình của tổ phụ đức tin Abraham. Ban đầu mối quan hệ của vợ chồng ông cùng người hầu Aga vốn chẳng có mối bất hòa nào, nhất là giữa bà Sarai là chủ, còn Aga trong vai trò một người tôi tớ phục vụ. Thế nhưng sau khi thấy rằng mình đã thay cho bà Sarai mà sinh được con trai nối dõi cho ông chủ Abraham, thì cô đệ tớ Aga bắt đầu thay đổi thái độ, khinh bỉ bà chủ của mình. Rồi cứ thế, sau khi người con trai đó lớn lên lại tiếp tục có thái độ cười cợt, trêu ghẹo hay khinh thường Isaac đương khi còn thơ ấu là con do chính bà Sarah sinh ra. Nếu như bà Aga và cậu Ishmael là người biết giữ thứ bậc, cũng như chấp nhận vị trí vốn được dành cho mình, thì có lẽ mối quan hệ của cả gia đình này sẽ không có gì bất ổn. Thế nhưng vì cớ những tham vọng, xu hướng về danh vọng vốn không phải dành cho mình, cho nên dẫn đến sự phân rẽ đến nỗi không cứu vãn được. Ishmael khi đem thái độ cười cợt, khinh chê đối với người em cùng cha khác mẹ của mình là Isaac, đã phải đối diện với phản ứng ghen ghét của bà Sarah là mẹ của đứa con thuộc dòng chính. Và thế là cuộc phân ly đã chính thức bắt đầu từ đó. Đứa trẻ lớn lên thì thôi bú. Chính ngày Isaac thôi bú, Abraham bày một tiệc lớn ăn mừng. Sarah thấy đứa trai của Aga, người Ai Cập đã sinh cho Abraham, cười cợt thì người nói với Abraham rằng: "Hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Isaac đâu." Lời này lấy làm buồn lòng Abraham lắm vì cớ con trai mình. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: "Ngươi chớ buồn bực vì con trai và con đòi ngươi. Sarah nói thế nào, hãy nghe theo tiếng người nói. Vì do nơi Isaac sẽ sinh ra dòng dõi lưu danh ngươi, ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra." Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước đưa cho Aga, để các món đó trên vai nàng và giao đứa trai cho nàng, rồi đuổi đi. Nàng ra đi, đi dông dài trong đồng vắng Beersheba. Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một cội cây nhỏ kia, đi ngồi đối diện cách xa xa, dài chừng một khoảng tên bắn, vì nói rằng: "Ôi, tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết." Nàng ngồi đối diện đó, cất tiếng la khóc. Theo Sáng Thế Ký chương 21, từ câu 8 đến câu 14. Dù rằng trước đó khoảng 15 năm, bà Sarai đã từng nổi giận và hành hạ Aga đến nỗi bà Aga phải trốn đi. Tuy nhiên, sau khi chấp nhận đúng vị trí mà quay về chịu phục chủ mình thì họ đã sống hòa bình với nhau trong suốt khoảng thời gian dài đó. Nhưng giờ đây một lần nữa, lòng ghen ghét lại trỗi lên trong lòng bà Sarah vì cớ đứa con của Aga làm cho vết thương năm xưa trỗi dậy cách đau đớn hơn. Hậu quả của lòng ghen ghét, tức giận ác hẳn sẽ dễ dẫn đến hành động. Thật đúng như những gì mà sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo tại đây: chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu trọc nhau và ghen ghét nhau. Câu 26. Hành động trêu chọc tất yếu sẽ làm nổi lên lòng tức giận, rồi phản ứng ghen ghét là những gì sẽ phải xảy đến. Và một khi sự ghen ghét có chỗ cư trú trong tấm lòng thì rõ ràng sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Bà Sarah tuy không phải là người chủ động tìm kiếm sự ghen ghét đối với Aga, tuy nhiên đó lại là kết quả của những chuỗi sai trật mà bà Aga cùng con trai Ít-ma-ên của mình đã tìm kiếm. Dù sự ghen ghét đến với bà Sarah là thụ động đi chăng nữa, nhưng cũng đã dẫn đến những hậu quả không mong muốn cho mẹ con bà Aga. Sự ghen ghét thụ động còn không thể kềm chế hành động báo trả, huống chi là sự ghen ghét, ganh tị chủ động xuất phát trong đời sống một người. Cho nên dù là chủ động ghen ghét hay thụ động ghen ghét như một phản ứng trước sự trêu ghẹo của người khác thì đều là những điều cần phải tuyệt đối tránh đi trong đời sống một người con Chúa. Vì cớ bà Aga là đầy tớ, bị hạn chế về quyền hành trước bà Sarai, cho nên Aga đành phải ngậm ngùi mà gánh chịu. Song giả sử nếu đổi ngược lại vị trí bà Aga là chủ, nắm quyền trong tay, thì không biết hậu quả sẽ xảy đến với bà Sarai là lớn đến chừng nào. Vì vậy, dù gì đi chăng nữa, thì lời khuyên dạy của sứ đồ Phao-lô thật rất cần cho mỗi đời sống người con Chúa. Đó là đừng tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu trọc nhau và ghen ghét nhau. Mối thông công trong Thánh Linh là điều hết sức mầu nhiệm và tuyệt vời trong cộng đồng thuộc linh của những người con Chúa. Vì vậy, mỗi người cần phải trân quý, chủ động gìn giữ, gây dựng mối liên hệ này càng bền chặt. Mỗi người cần phải hết sức cảnh tỉnh trước những nguy cơ dẫn đến sự phân rẽ đó, mà có thể tìm kiếm danh vọng, hư vinh là một trong những mầm mống đầu tiên dẫn đến những mối quan hệ thiếu yêu thương, đố kỵ, ghen ghét lẫn nhau. Vua Sao-lơ vốn bắt đầu yêu thương chàng trai trẻ David dường bao, nhưng vì cớ không chấp nhận sự tôn trọng, lời khen ngợi mà David xứng đáng nhận được từ dân Israel, cho nên đã nuôi lòng ganh tị, trở nên ghen ghét David hơn cả lúc đầu yêu mến. Khi David đã giết được người Philistine trở về cùng đảo binh, thì những người nữ của các thành Israel đi ra đón Sao-lơ, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp và reo tiếng vui mừng. Những người múa đối đáp nhau rằng: "Sao-lơ giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn." Sao-lơ lấy làm giận lắm, và các lời này không đẹp lòng người. Người nói, người ta cho David hàng vạn, còn ta là hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi. Kể từ ngày ấy, Saul thường ngó David cách giận. Ngày mai, ác thần bởi Đức Chúa Trời khiến nhập vào Saul. Người có cơn sốt hoảng trông đến mình, thì David gãi đàn như những ngày khác. Saul cầm một cây giáo nơi tay, bèn phóng David mà rằng, ta sẽ đóng đinh nó nơi vách. Nhưng David tránh hai lần khỏi mũi giáo. Theo Sa-mên thứ nhất, chương 18, từ câu 6 đến câu 11. Thật không thể hình dung nổi mối quan hệ tình cảm vốn rất tốt lành, trong phút chốc lại trở nên căng thẳng và thù hằn như thế. Đó chính là hậu quả của lòng kiêu ngạo, đố kỵ, muốn chiếm hết sự tôn trọng mà người khác vốn sở hữu. Từ đó dẫn đến lòng ghen ghét mà toan mưu hại David. Mỗi người cần phải trân quý mối liên hệ trong thánh linh, đồng thời hết sức cảnh tỉnh trước nguy cơ dẫn đến những mối quan hệ thiếu yêu thương, đố kỵ, ghen ghét lẫn nhau như lời Chúa dạy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Bài học áp dụng. Ghen ghét là một trong những tội lỗi nghiêm trọng cần phải được loại khỏi đời sống người con Chúa. Thái độ ghen ghét là con đường ngắn nhất dẫn đến hận thù, thậm chí sẽ âm mưu trả thù người khác. Sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo cho các tín hữu Ga-la-ti phải cẩn trọng để tránh khỏi tội ác này, bằng cách đừng xu hướng tìm kiếm danh vọng giả dối để không trở nên đố kỵ mà có hành vi trêu chọc khích bác nhau dẫn đến thái độ ghen ghét nhau. Nhìn lại tất cả các mối quan hệ của chúng ta với cộng đồng con dân Chúa đã qua, đã từng có những mối quan hệ nào trở nên đổ vỡ hay không? Lý do dẫn đến sự đổ vỡ đó là gì? Chúng ta có để lòng đố kỵ, tranh giành hư vinh, làm cho các mối quan hệ vốn tốt lành trở nên căng thẳng với nhau không? Xin Chúa thương xót giúp đỡ cho chúng ta tránh khỏi những nguy cơ làm phá vỡ đi mối liên hệ hiệp một trong thánh linh mà gây dựng cộng đồng thuộc linh ngày càng gắn kết hiệp một theo thánh ý của Chúa. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau là bài học lớn cho mỗi con dân Chúa trong cuộc sống với nhau. Chỉ khi nào chúng ta bước theo thánh linh và nhờ thánh linh mà sống thì mới có thể sinh bông trái thánh linh trong cuộc sống được. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 250 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.